là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự sáng hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần là phản ánh thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh thu chiêm làm mùa. Tiếp đó là ghi nhận của xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cán đích nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 dự kiến tổ chức trong 2 ngày, khoảng từ 20 đến 25 tháng 6, kỳ họp dự kiến trình 11 báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 7 báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và 4 báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành liên quan. Để kỳ họp diễn ra thành công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, đảm bảo chất lượng các đề án tờ trình. Để kỳ họp diễn ra thành công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện báo cáo, đảm bảo chất lượng các đề án tờ trình, đưa ra những vấn đề cốt lõi để đánh giá các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết của một số sở ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh phải hoàn thành để trình các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra trước ngày 22 tháng 5. Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm triển khai các nội dung cần thẩm tra, cho ý kiến vào các báo cáo dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các cơ quan liên quan ở địa phương tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri xong trước ngày 20 tháng 5. Đầu tuần qua, đoàn công tác của Trung ương đã khảo sát kết quả 15 năm thực hiện nghị quyết số 13, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại tỉnh Yên Bái. Qua 15 năm thực hiện nghị quyết 13 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết 13 của tỉnh ủy, kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay toàn tỉnh có 332 hợp tác xã, tăng 58% so với năm 2003. Các hợp tác xã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 7.200 thành viên và người lao động. Tỉnh Yên Bái cũng kiến nghị chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ vốn giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của trung ương, của địa phương. Ban hành hướng dẫn quy trình, hồ sơ thủ tục hỗ trợ đầu tư, kết cấu hạ tầng để các hợp tác xã nông nghiệp được tiếp cận hướng chính sách theo quy định. Ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn giải quyết xử lý dứt điểm các trường hợp hợp tác xã không đăng ký lại theo luật hợp tác xã năm 2012 và các trường hợp hợp tác xã phải giải thể nhưng vẫn còn vướng mắc về công nợ, tài sản chung. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh vừa có buổi tiếp xúc cử tri xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn. Cử tri xã Sùng Đô đề nghị Quốc hội sớm điều chỉnh địa giới hành chính 364 tại thôn Giàng Pằng, Làng Mảnh, xã Sùng Đô với xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên để nhân dân yên tâm sản xuất. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm quan tâm đầu tư đường bê tông từ quốc lộ 32 và trung tâm xã Sùng Đô và bê tông hóa các tuyến đường liên thôn bản. Đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng đường điện lưới quốc gia, công trình nước sạch vào hai thôn Giàng Pằng và Làng Mảnh, quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên là người dân tộc thiểu số cùng một số nội dung khác. Thưa quý vị, sau khi phát hiện hai ổ dịch tả lợn châu Phi tại thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai các biện pháp cấp bách để dập dịch. Theo đó đã tiêu hủy 246 con lợn có tổng trọng lượng gần 19 tấn, phun thuốc sát trùng tại ổ dịch và các vùng nguy hiểm, vùng đệm, thành lập chốt kiểm dịch động vật, ứng trực 24/24 giờ, chốt chặn toàn bộ phương tiện và người ra vào vùng dịch, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm gửi phòng xét nghiệm có thẩm quyền để xét nghiệm, xác định chính xác tác nhân gây bệnh, xử lý triệt để không lây lan ra diện rộng, giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội, môi trường do dịch bệnh tả lợn châu Phi gây ra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm vận chuyển buôn bán lợn, sản phẩm lợn nhập lậu trên địa bàn tỉnh theo quy định, giám sát chặt chẽ nơi buôn bán giết mổ, trung chuyển lợn, phun tiêu độc khử trùng sau mỗi đợt họp chợ, cơ sở giết mổ, nơi buôn bán lợn, xây dựng phương án đóng cửa chợ, cơ sở giết mổ, nơi buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ban tuyên giáo tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị trao đổi tọa đàm với văn nghệ sĩ về hoạt động văn học nghệ thuật Yên Bái năm 2019. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những thuận lợi khó khăn, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh, như đưa ra những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về mặt tư tưởng nghệ thuật đến đông đảo bạn đọc, phát triển phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, chính sách bồi dưỡng đào tạo cho các tác giả, đặc biệt là tác giả trẻ, bảo tồn phát huy các tác phẩm nghệ thuật, kinh phí hỗ trợ các hoạt động văn hóa văn nghệ, xây dựng đề án phát triển văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2063, dương lịch 2019, đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, đồng thời mong muốn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác Phật sự, chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và chủ trương đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 24 vụ tai nạn lao động, làm chết 7 người, bị thương 21 người, 32 vụ cháy nổ làm chết 2 người, bị thương 6 người, thiệt hại về tài sản trên 4,7 tỷ đồng. Để đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh yêu cầu các cấp các ngành, đơn vị, doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, gắn công tác thanh tra kiểm tra với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lao động và luật phòng chống cháy nổ, chủ động phòng ngừa kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tới nơi làm việc và hạn chế thấp nhất tai nạn lao động có thể xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này nông dân thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực thu hoạch lúa đông xuân, giải phóng đất sản xuất vụ mùa năm 2019. Hiện nông dân thị xã đã thu hoạch được hơn 90% diện tích, năng suất ước đạt 62 tạ trên hecta. Kết quả này là động lực để bà con nhân dân thị xã bắt tay vào sản xuất vụ mới nhiều thắng lợi, phản ánh của cộng tác viên Thùy Hương, Xuân Tỉnh.
Tranh thủ thời tiết mát mẻ, gia đình bà Lường Thị Hương ở tổ Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung thu hoạch nhanh gọn hơn 2.000 m2 lúa xén cù và J02. Vụ này nhờ tuân thủ theo đúng khung lịch thời vụ, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, nên năng suất lúa của gia đình bà ước đạt trên 62 tạ một hecta. Bà Lường Thị Hương, thôn Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Hôm nay thì gặt bảo anh em về gặt hộ rồi, sắp xong hôm nay rồi, thì sắp xong thì cày bừa thì cấy, năm vụ sau thì cấy chiêm hương mới thóc tàu.
Vụ này gia đình chị Đinh Thị Hiệp ở thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy 2.000 m2 giống lúa chiêm hương. Thời điểm này lúa đã chín, gia đình chị đã nhờ anh em ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích để bắt tay vào làm đất sản xuất vụ mùa. Vụ mùa này gia đình chị gieo cấy giống chiêm hương bởi đây là giống lúa hàng hóa chất lượng gạo dẻo thơm và giá thành rất ổn định. Chị Đinh Thị Hiệp, thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Vụ đông xuân nhà tôi cấy xén cù với chiêm hương. Bây giờ cũng thu hoạch xong rồi. Năng suất cũng được. Bây giờ xong rồi thì cũng cày bừa để làm vụ mới.
Hiện bà con nhân dân xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đã thu hoạch cơ bản xong gần 160 ha diện tích lúa đông xuân. Ngay sau khi thu hoạch xong, xã đã chỉ đạo người dân tiến hành cày ải đất, giải phóng một phần diện tích đất để gieo mạ, sản xuất vụ mùa năm 2019 theo đúng khung lịch thời vụ. Ông Vì Ngọc Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đến thời điểm này thì xã đã chỉ đạo các thôn bản, bà con nhân dân là tranh thủ thu lúa chiêm xuân. Đấy, xã tiếp tục chỉ đạo bà con nhân dân là những các hộ gặt thì gặt trong một ngày và thu trong một ngày để đảm bảo cho tránh cái thời tiết mưa. Và cái thứ hai nữa, xã cũng đã chỉ đạo bà con nhân dân là những thửa nào gặt thì tranh thủ lấy nước và làm đất để đảm bảo cái đất cho cái vụ mùa. Và cái lịch không vụ mùa thì xã cũng đã họp triển khai theo kế hoạch của thị xã. Và đến thời điểm này xã cũng triển khai đến các thôn bản để bà con nhân dân là sẽ thực hiện theo cái lịch gieo cấy của thị xã.
Những ngày này, thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đông xuân, tránh thiệt hại do mưa bão gây ra, đồng thời giải phóng đất sản xuất vụ mùa. Thị xã cũng khuyến cáo người dân không phơi lúa ngoài đồng qua đêm để tránh mưa bão, làm giảm chất lượng sản phẩm và thất thoát trong thu hoạch. Đến nay, nông dân thị xã đã thu hoạch được gần 90% diện tích, năng suất ước đạt 62 tạ trên hecta, sản lượng lương thực có hạt đạt 4.395 tấn. Dự kiến đến ngày 20 tháng 5 năm 2019, thị xã sẽ thu hoạch xong diện tích lúa đông xuân. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019 thì cánh đồng Mường Lò nói chung và nhất là thị xã Nghĩa Lộ thì cái diện tích cấy sớm là tương đối là nhiều. Thì đến bây giờ trên cánh đồng thì các đồng chí đã biết là cái lượng gặt là đã tương đối, bà con đang khẩn trương làm đất. Thế nhưng mà đối với vụ đông xuân và so với lịch gieo cấy chỉ đạo của Ủy ban thị xã Nghĩa Lộ thì lịch gieo cấy là cuối tháng 5 thì với gieo mạ. Thế nên là cái thời gian làm đất là cũng đảm bảo đủ và thậm chí là thoải mái thời gian đối với các bà con. Thế nhưng ở đây thì thực hiện cái sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ thì đơn vị chúng tôi cũng đã họp và chỉ đạo các cán bộ, nhất là cán bộ khuyến nông cơ sở thực hiện phối hợp tốt với Ủy ban nhân dân các xã phường để làm sao chỉ đạo cho bà con dân gieo cấy đúng lịch, thực hiện nghiêm túc cái sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ về mặt cơ cấu giống cho sản xuất vụ mùa, những giống chủ lực tập trung và giống có chất lượng cao.
Vụ mùa năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu gieo cấy trên 708 ha, trong đó diện tích sản xuất lúa hàng hóa trên 600 ha. Vụ này, thị xã cũng triển khai thực hiện dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm lúa LI2099 trên diện tích 110 ha tại hai xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.
Quý vị vừa nghe phản ánh thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh thu chiêm làm mùa. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền thành phố Yên Bái và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã Giới Phiên thành phố Yên Bái đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.
Thôn Xóm Soi, xã Giới Phiên thành phố Yên Bái được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ thôn 4 và thôn 5. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chi bộ thôn đã chủ động tuyên truyền vận động trên 200 hộ dân tích cực tham gia. Với cơ sở hạ tầng đã cơ bản được hoàn thiện, đặc biệt hai cây cầu nối đôi bờ sông Hồng trên địa bàn xã hoàn thành đã tạo thêm điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đến nay, phần đa các hộ trong thôn đều có nhà xây kiên cố, số hộ có đời sống khá trở lên chiếm 70%. Ông Nguyễn Hồng Phong, bí thư chi bộ thôn Xóm Soi, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thôn đã cứng hóa đường giao thông nông thôn và vừa qua thì thôn chúng tôi làm hơn 700 mét đường mương để dẫn nước cho nội đồng. Thì từ cái đó thì nó kinh tế của nhân dân được phát triển. Riêng của thôn của chúng tôi thì có hai cái cầu, với cái cầu Bách Lẫm và cầu Tuần Quán đi vào trong thôn. Thì cái việc mà giải phóng mặt bằng thì nhân dân rất hưởng ứng. Đến giờ phút này cầu đã hoàn thành và nhân dân thì cũng rất đồng lòng, không có cái trường hợp kiến nghị hoặc là có đơn thư khiếu lại trong cái việc mà giải phóng mặt bằng. Việc về môi trường thì chúng tôi đã phát động nhân dân thu gom rác thải và thu gom hàng buổi chiều. So với những năm trước đây thì chúng tôi thấy là phong quang và sạch sẽ. Và chúng tôi đã vận động nhân dân đóng góp tiền để làm cái đường điện thắp sáng trong thôn, đi lại nó thuận lợi, tình hình an ninh chính trị của trong thôn đảm bảo được giữ vững.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã Giới Phiên thành phố Yên Bái đã tuyên truyền phổ biến và quán triệt các chủ trương chính sách tới các tầng lớp nhân dân với quan điểm cốt lõi là lấy dân làm gốc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ đó đã huy động được sức người, sức của để thực hiện chương trình, góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng nông thôn. Ông Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói:
Trong giai đoạn vừa rồi, chúng tôi đã tích cực triển khai một số cái nội dung cơ bản. Thứ nhất là đối với công tác tuyên truyền để làm sao mà thay đổi cái nhận thức của mỗi một cán bộ đảng viên với cái chương trình xây dựng nông thôn mới, đó là nhà nước trên cơ sở định hướng hỗ trợ một số cái chính sách, thế còn người dân là chủ thể để xây dựng. Thế và mọi việc triển khai trong chương trình xây dựng nông thôn mới đều được sự thống nhất trong cấp ủy, chính quyền cũng như tới người dân để làm sao mỗi một việc triển khai đều được sự bàn bạc dân chủ đồng thuận để người dân thực hiện.
Sau gần 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Giới Phiên đã huy động trên 40 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, 100% tuyến đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đường trục thôn và liên thôn được cứng hóa. Trên địa bàn xã có 22 doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể, 60 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt của nhân dân trong xã. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế xóa nghèo, nâng cao thu nhập, xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người dân. Chỉ tính trong 3 năm xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tham gia 12 dự án có sự hỗ trợ của nhà nước với tổng kinh phí thực hiện trên 1,1 tỷ đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ trên 200 triệu đồng, Đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành một số mô hình điển hình cho thu nhập cao như làng nghề sản xuất miến đao với sản lượng mỗi năm đạt gần 700 tấn. Vùng trồng đào cảnh ở thôn Ngòi Châu với diện tích 5 hectare của 30 hộ cho thu nhập bình quân mỗi năm từ 20 đến 50 triệu đồng trên hộ. Mô hình nuôi gà đông cảo ở thôn Ngòi Đông. Xã cũng triển khai thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp như mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gà, lợn, nuôi cá bán thâm canh. Vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất. Điển hình như gia đình ông Hà Sĩ Bang ở thôn Ngòi Châu với mô hình nuôi gà chọi lai. Từ năm 2016, tham gia dự án chăn nuôi 1.000 con gà với sự hỗ trợ của nhà nước, gia đình ông đã duy trì mỗi năm 2 lứa gà chọi lai với 9.000 con, sản lượng 20 tấn gà thịt. Năm nay, ông lại tiếp tục đăng ký tham gia dự án hỗ trợ 1.000 con gà do thành phố Yên Bái triển khai. Ông Hà Sĩ Bang, thôn Ngòi Châu, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi cảm thấy rằng là được sự quan tâm nhà nước thì chúng tôi cũng phát triển kinh tế được tốt hơn, đời sống gia đình cũng nâng cao hơn và tôi cũng rất nhiệt tình tham gia vào những cái công tác phát triển văn hóa xã hội cũng như là xây dựng đường nông thôn mới để coi như xã đạt được tiêu chuẩn nông thôn mới.
Nhờ tranh thủ các nguồn lực chương trình dự án hỗ trợ và huy động sức dân nên diện mạo xã Dây Phiên đã có nhiều đổi thay. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 36,45 triệu đồng một người một năm. Đời sống nhân dân đã được từng bước nâng cao rõ nét, số hộ có đời sống khá và giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,3%, hộ cận nghèo còn 4%. Xã không có nhà rột nát, toàn xã có gần 92% số hộ có nhà đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là chính sách đối với người có công và người nghèo. Ông Trần Xuân Lộc, thôn Xóm Soi, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Để cụ thể như gia đình tôi là trong năm qua thì được nhà nước hỗ trợ đầy đủ tiền theo cái chế độ là 40 triệu để mà hỗ trợ cho gia đình xây nhà. Thì tất cả mọi cái vấn đề là để mà xây được ngôi nhà thì nói chung là đến giờ đối địa phương rất thuận lợi vì cái đường xá vận chuyển nguyên vật liệu cũng là thuận lợi hơn trước. Thì đối với địa phương nói chung là cũng quan tâm đối với các đối tượng chính sách trong những năm qua là có nhiều cái hỗ trợ cũng như là giúp đỡ và cũng tạo điều kiện cho con em, con cháu trong đối tượng là tham gia như là học tập đến nơi chốn, nói chung là tôi rất phấn khởi.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó người dân đã tích cực phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, nên đến nay xã Dây Phiên đã hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, đang đề nghị tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Ông Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Địa bàn xã Dây Phiên trong thời gian vừa rồi là người dân bị thu hồi rất nhiều đất để xây dựng các công trình trên địa bàn. Thế và trong thời gian tới, một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với cấp ủy đảng, chính quyền chúng tôi là phải thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Thế làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thì các công trình trọng điểm của tỉnh cũng như của thành phố mới được hoàn thành. Thế như vậy thì bộ mặt nông thôn mới được nâng cao, thay đổi nhận thức trong nhân dân. Hai nữa là đưa ra những cơ cấu về phát triển kinh tế hợp lý, hình thành những cái vùng sản xuất tập trung, những cái diện tích đất nông nghiệp còn lại, đánh giá cái hiệu quả của làng nghề miến đao Dây Phiên và một số mô hình trọng điểm để từ đó rút kinh nghiệm, chỉ đạo nhân dân trong thời gian tới, đồng thời nghiên cứu đề án sắp xếp tổ chức lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp để làm sao mà chuyển dịch những hợp lý tiến tới lên phường trong thời gian gần nhất.
Mặc dù đã cán đích nông thôn mới nhưng xã Dây Phiên đang tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng xã nông thôn mới nâng cao với mục tiêu cuối cùng là cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh.
Quý vị vừa nghe ghi nhận xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái cán đích nông thôn mới do cộng tác viên Minh Chín, Vũ Hà thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo công bằng và an sinh xã hội cho người dân. Theo Luật Bảo hiểm năm 2014, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, chủ sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động có hợp đồng từ 1 đến 3 tháng. Đây được coi như là biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, đồng thời mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, với quy định này, hiện các doanh nghiệp của Yên Bái gặp không ít khó khăn trong vận động tuyên truyền người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, phản ánh của phóng viên thời sự.
Với ngành nghề chính là xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh, công ty cổ phần xây dựng Hoàng Trung, thành phố Yên Bái đã tạo việc làm ổn định cho khoảng hơn 20 lao động. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tạo nguồn nhân lực ổn định cho công ty, ngoài các chế độ chính sách như lương, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền tăng ca,
công ty đã vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Nhưng do đặc thù sản xuất chủ yếu là thời vụ, công việc không thường xuyên nên việc vận động người lao động bắt buộc phải đóng 10,5%, lương tối thiểu gặp rất nhiều khó khăn. Chị Nguyễn Thị Hà Long, kế toán trưởng công ty cổ phần xây dựng Hoàng Trung cho biết.
Nhiều nơi và thời gian thi công thì nó lại ngắn ngày, nó đa phần các công trình nhỏ thì nó lại không, nó kéo dài từ 3 đến 5 tháng hoặc thậm chí nhỏ hơn. Thế cho nên là trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng vướng phải những vướng mắc như là người lao động họ ngoài độ tuổi lao động, hai là người lao động họ tham gia cái chế độ bảo hiểm y tế, họ từ chối không tham gia bảo hiểm xã hội, ba là người lao động họ làm ngắn ngày nên họ cũng thực sự là họ từ chối không tham gia chế độ bảo hiểm, bản thân họ là cũng không muốn tham gia chế độ bảo hiểm. Thế cho nên là doanh nghiệp thực sự khó khăn trong vấn đề thực hiện tốt luật bảo hiểm xã hội.
Đã từng tham gia bảo hiểm xã hội được 2 năm khi còn là công nhân của công ty cổ phần xây dựng số 2, nhưng do công việc không ổn định nên anh Đào Xuân Tuyển, tổ 7 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái xin vào làm việc tại công ty cổ phần xây dựng Hoàng Trung và gắn bó với công ty gần chục năm nay. Mặc dù đã được công ty tuyên truyền về nghĩa vụ bắt buộc phải tham gia đóng 10,5% bảo hiểm xã hội theo quy định mới, nhưng đến nay anh Tuyển vẫn không tham gia. Anh Tuyển nói:
"Hôm trước thì tôi cũng muốn tham gia là đóng tiếp đi, nhưng mà gia đình khó khăn quá, mỗi mình đi làm, con nhỏ vợ ở nhà trông con chả đi làm được. Nên là nó ba đứa đi học tất thì nó khó khăn lắm."
Là đơn vị thi công các công trình đường điện, sản xuất cột điện và xây dựng giao thông, công ty cổ phần Hồng Nam xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái có 200 lao động tham gia làm việc, trong đó có khoảng hơn 100 người đang trong độ tuổi lao động. Do đặc thù xây lắp các công trình không cố định một chỗ và phải thuê lao động phổ thông, nên việc vận động họ tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2014 của công ty gặp rất nhiều trở ngại. Ông Trần Ngọc Dũng, giám đốc công ty cổ phần Hồng Nam thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với công ty chúng tôi thì thực ra nó cũng có ảnh hưởng chung của theo thị trường, nhưng mà cũng đã vận động một số. Chúng tôi thì thực ra là trong quá trình xây dựng thì cũng đã vận động, mà cũng có một nơi thì cũng có người để tham gia chỉ không được một tháng thì lại và thôi nghỉ. Thực ra là rất là khó khăn cho cái khâu tuyển lao động và ký hợp đồng mà yêu cầu họ nộp bảo hiểm xã hội là họ lại không tham gia.
Các doanh nghiệp khối nông lâm nghiệp do đặc thù sản xuất công việc chủ yếu theo mùa vụ không ổn định, việc làm bấp bênh, thu nhập thấp càng khiến cho người lao động không muốn bỏ chi phí để đóng bảo hiểm xã hội. Gắn bó với nhà máy sản xuất chế biến tinh bột sắn, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Yên Bái, từ những ngày đầu hoạt động, đến nay, ông Lê Minh Thực, thôn Làng Mấy, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cũng đã có 16 năm làm việc tại công ty. Mặc dù hoạt động sản xuất của công ty theo thời vụ mỗi năm khoảng 6 tháng, nhưng công ty luôn đảm bảo các chế độ quyền lợi cho ông và người lao động, nhất là việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Theo quy định mới, doanh nghiệp phải đóng 21,5%, còn lại là người lao động đóng 10,5% trên tổng số mức lương tối thiểu. Nhưng do kinh tế gia đình khó khăn, lại tuổi đã cao nên ông không tham gia. Ông Thực nói:
"Tôi thì coi như là cái bảo hiểm xã hội thì chỉ có đóng một số những anh chị em công nhân kỹ thuật thôi, còn công nhân mùa vụ thì chúng tôi là chỉ có đóng bảo hiểm thân thể 100%. Doanh nghiệp cũng không ép được là vì thời gian ở doanh nghiệp nó rất là ngắn. Thời gian làm ở doanh nghiệp nó rất là ngắn. Nó không có tính năm thì nó rất là nhiều năm, nhưng mà ngược lại thời gian trong một năm ở doanh nghiệp nó rất ngắn. Nó không có liên tục ở trong doanh nghiệp. Tức là mình công nhân này rồi thì là anh em cơ bản nhất là về nhà làm ở nhà thôi. Đến mùa vụ mới lại gọi huy động."
Do đặc thù sản xuất theo thời vụ chủ yếu là lao động phổ thông, nên việc vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Yên Bình rất bị hạn chế. Hiện nay công ty chỉ có hơn chục người tham gia trên tổng số hơn 100 lao động lúc chính vụ. Chị Sầm Đoàn Trang, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Yên Bình cho biết.
"Số lượng người tham gia là đa phần là các công nhân rồi là sản xuất ký hợp đồng trên một năm thì là tham gia bảo hiểm, còn nếu mà như công nhân sản xuất trực tiếp sản xuất ấy thì lại ký hợp đồng từ 3 tháng lại không đóng."
Cùng chung cảnh gặp khó trong việc vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, ông Nguyễn Tiến Thịnh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hạn Minh Nghĩa Yên Bái và chị Đoàn Thị Thu, kế toán công ty cho biết.
Nói chung là doanh nghiệp về cái bảo hiểm thì rất là tuyên truyền cho anh em người ta đóng góp, nhưng nói thật là ý thức người ta cũng không muốn tham gia, vì người ta làm theo tính chất gọi là thời vụ, một tháng nửa tháng người ta lại nghỉ. Thế nhưng người ta bỏ ra mấy trăm một tháng người ta đóng là người ta không đóng, nói thẳng là người ta không đóng, không chịu đóng. Thế tuyên truyền người ta cũng không nhận thức được cái vấn đề này.
Công nhân ở đây gần như là toàn những người là nằm lông thôi, cho nên người ta cứ làm theo thời vụ thôi. Thế cho nên hôm nay người ta có thể làm, nhưng mai buổi tôi về tôi phải đi gặt nhà tôi đã. Cho nên rất là khó trong cái vấn đề tuyên truyền để đóng bảo hiểm cho công nhân như thế.
Rõ ràng việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động, nhất là lao động phổ thông tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay gặp rất nhiều bất cập. Trong khi luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, từ mùng 1 tháng 1 năm 2018, bất kỳ chủ sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động có hợp đồng từ 1 tháng đến 3 tháng. Cụ thể, doanh nghiệp đóng 22,5%, còn người lao động đóng 10,5% trên tổng số lương tối thiểu. Nhưng thực tế, việc thực hiện chính sách này vẫn chưa được thực hiện một cách quyết liệt và triệt để, bởi các doanh nghiệp của Yên Bái chủ yếu là vừa và nhỏ, tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm vẫn còn diễn ra phổ biến. Cùng với đó, người lao động chưa tích cực tham gia. Để người lao động tại các doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về chính sách và quyền lợi tham gia bảo hiểm xã hội khi những rủi ro như ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, mất việc làm xảy ra. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết giải pháp sau.
Thứ nhất là về xây dựng chính sách, thì đặc biệt là năm nay đang thực hiện cái nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Thế và đối với lại chính phủ thì ban hành nghị quyết 102 về thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội bản tế và thất nghiệp. Thế và ngành bảo hiểm xã hội trung ương thì đã giao cho bảo hiểm xã hội các tỉnh chỉ tiêu phát triển đối tượng là 3 năm 2019-2021 đi cùng với lại cái việc thực hiện quyết 28 và nghị quyết 21 của Bộ Chính trị. Thế đồng thời là bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh, cho tỉnh ủy ban hành nghị quyết và chương trình hành động thực hiện. Đồng thời là tham mưu cho hội đồng dân là ban hành cái giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng cho Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó thì bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh là thành lập ban chỉ đạo phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội cấp tỉnh. Thế từ những cái chủ trương đó, từ những hệ thống chính sách đó thì bảo hiểm xã hội là phối hợp với 26 sở ban ngành trong quá trình tổ chức tuyên truyền để người nhân dân và người lao động nhận thức rõ quyền lợi nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội bản tế bản thất nghiệp. Thế và ngành bảo hiểm xã hội đã tổ chức hàng loạt các biện pháp. Thứ nhất là ký phối hợp với lại bưu điện tỉnh để làm đại lý trong cái việc phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Đồng thời là với đại lý hệ thống các xã, thế rồi với lại trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó thì ngành bảo hiểm xã hội là tổ chức cán bộ chuyên quản nắm bắt từng địa bàn đến các xã thị trấn để tổ chức tuyên truyền vận động các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức sử dụng lao động, rồi nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế và hàng tháng thì là đối chiếu danh sách với lại thuế, đối chiếu danh sách với lại sở kế hoạch về những đơn vị mới phát triển để tổ chức tuyên truyền vận động các đơn vị chấp hành về pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó thì phối hợp với lại các cái cơ quan quản lý nhà nước như sở lao động, sở y tế tổ chức thanh tra định kỳ các đơn vị mà không chấp hành pháp luật. Thế và chúng tôi cũng tổ chức thanh tra chuyên ngành với các đơn vị chậm đóng để làm sao như vậy là thực hiện được cái nghị quyết 28 và nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, đồng thời thực hiện được cái chủ trương của Ủy ban tỉnh đã giao cho ngành bảo hiểm xã hội về phát triển đối tượng.
Với những giải pháp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, hy vọng trong thời gian tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tích cực hơn nữa trong việc triển khai các chính sách bảo hiểm xã hội, đưa bảo hiểm xã hội trở thành trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong thực hiện chăm lo cho người dân và người lao động.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 0800 233 631, số 104 Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.